Ban Việt ngữ, Đài Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày mùng 4 tháng 5, năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, tiếp đến là bài thời sự, trình bày bài viết về tác động tích cực và tiêu cực của việc cách ly thời đại dịch hiện nay đối với gia đình. Kế đó là tiết mục học hỏi phụng vụ, và sau cùng là mục tìm hiểu học thuyết xã hội của giáo hội công giáo. Trước hết, để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo.
Tin Roma. Giáo hội tại Italia mở lại lễ an táng. Sau gần 2 tháng bị cấm vì đại dịch COVID-19, Giáo hội Công giáo tại Italia lại có thể cử hành lễ an táng từ thứ hai mùng 4 tháng 5 này với tất cả các biện pháp an ninh y tế. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Italia cho biết đã đạt tới giải pháp trên đây với sự thỏa thuận của Bộ Nội vụ Italia và Ủy ban Khoa học Kỹ thuật. Lễ an táng phải được cử hành tại nơi thờ phượng hoặc ngoài trời với sự tham dự tối đa là 15 thân nhân của người quá cố. Những người tham dự sẽ được đo thân nhiệt trước buổi lễ. Ai bị sốt hơn 37 độ rưỡi thì không thể tham dự lễ an táng. Mọi người phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn ít là 1 mét. Tránh mọi đụng chạm, kể cả cử chỉ chúc bình an. Trong trường hợp có thánh lễ, thì linh mục cho rước lễ phải rửa tay và đeo khẩu trang trước khi trao mình thánh chúa vào tay của tín hữu, tránh chạm vào tay của họ. Sau lễ an táng, mọi người phải sớm rời khỏi địa điểm hành lễ, tránh tiếp tục tụ họp. Thánh đường và nơi cử hành lễ an táng cũng như các đồ vật cần được khử trùng thường xuyên. Trong những tuần đầu của đại dịch COVID-19, hình ảnh những quân xa chở hàng trăm quan tài từ nghĩa trang thành phố Bergamo đi các nơi khác để hỏa táng, không có linh mục hoặc thân nhân nào của người quá cố được hiện diện đã được truyền đi trên khắp thế giới và đã gây xúc động mạnh mẽ nơi dư luận quần chúng. Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho văn phòng truyền thông của Hội đồng Giám mục Italia, Đức cha Stefano Russo, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục cho biết, vào lúc 9 giờ tối, ngày 1 tháng 5 vừa qua, đầu tháng tính Đức Mẹ, có nghi thức phó thác đất nước cho Mẹ Maria tại đền thánh Santa Maria del Ponte gần Caravaggio thuộc giáo phận Cremona, Bắc Italia, nơi có nhiều nạn nhân thiệt mạng vì coronavirus. Đức cha cũng nói rằng, giáo hội tại Italia tuân theo chỉ dẫn của Đức Thánh Cha về việc thận trọng và tôn hành các quy luật gìn giữ an ninh vệ sinh và bảo vệ sức khỏe cho các tín hữu trong việc mở lại các buổi lễ tôn giáo. Tin Vatican. Nhân viên thứ 11 của Vatican bị nhiễm coronavirus. Hôm 30 tháng 4 vừa qua, phòng báo chí Tòa Thánh cho biết nhân viên thứ 11 của Tòa Thánh bị nhiễm coronavirus. Đương sự có triệu chứng bị lây nhiễm hồi đầu tháng 3 và bị cách ly tại nhà. Trước khi trở lại làm việc, người ấy đã thận trọng tái thử nghiệm và thấy lại bị dương tính, nên bây giờ đang tiếp tục chịu cách ly tại nhà. Trước đó, vào ngày 28 tháng 4, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh cho biết nhân viên thứ 10 bị phát hiện nhiễm coronavirus. Đương sự có triệu chứng bị nhiễm trong tháng 3 nên đã cách ly tại gia và tiếp tục làm việc từ xa. Không có triệu chứng gì, nhân viên ấy tiếp tục tình trạng cách ly. Nơi làm việc của đương sự và các đồng nghiệp đã được xét nghiệm nhưng người ta không thấy có ai bị lây nhiễm. Vatican tiếp tục ở trong tình trạng ngưng nhiều hoạt động cho đến ngày 3 tháng 5 tới đây. Người ta chờ đợi thông cáo mới của Tòa Thánh trong những ngày này, khi Italia bước sang giai đoạn 2 từ ngày thứ hai mùng 4 tháng 5 này với một số cởi mở. Tin Bonn, Đức Quốc. Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Đức nhóm họp. Hôm 27 tháng 4 vừa qua, Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Đức đã nhóm họp trực tuyến dưới quyền chủ tọa của Đức cha Chủ tịch Georg Basling giám mục giáo phận liền buộc. Trong số các vấn đề được bàn tới, có tình trạng tài chính của giáo hội công giáo tại Đức sẽ bị suy giảm nhiều vì hậu quả của đại dịch COVID-19. Đức cha Bazin cho biết, người ta chưa biết chắc số thu nhập của giáo hội công giáo Đức sẽ giảm bao nhiêu trong năm nay, nhưng chắc chắn là bị giảm bớt nhiều. Ngài nói, đại dịch COVID-19 bó buộc chúng ta phải đi vào một tiến trình cân nhắc. Với tư cách là giáo hội công giáo tại Đức, trong tương lai, những gì chúng ta có thể làm và những gì phải bỏ. Các giám mục đặc biệt lo lắng về tình trạng các học viện và các cơ sở giáo dục của giáo hội công giáo tại Đức bị ảnh hưởng tiêu cực vì sự giảm sút tài chính. Hồi đầu tháng 4 vừa qua, nhà kinh tế Ernst Dolus cho rằng đại dịch COVID-19 hiện nay sẽ khiến số tiền thuế các tín hữu đóng cho các giáo hội Kitô trong năm nay giảm từ 10 đến 15%. Tại Đức, có luật mỗi tín hữu thuộc các tôn giáo được nhà nước công nhận phải đóng thuế cho giáo hội của mình số tiền tương đương từ 9 đến 10% số thuế lợi tức đóng cho chính quyền. Ai không muốn đóng thuế thì phải làm đơn xin ra khỏi giáo hội của mình. Cụ thể là, trong năm 2020 này, giáo hội cũng sẽ nhận được tiền thuế giảm mất 1 tỷ 500 triệu euro, tức là giảm từ 10 đến 15% so với năm ngoái. Về hậu quả xã hội của đại dịch, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Đức nhận xét rằng, đây không phải chỉ một tình trạng khẩn trương về y tế, nhưng còn là một cuộc khủng hoảng kinh tế và xã hội tạo nên những vấn đề luân lý xã hội mà chúng ta phải lo giải quyết về lâu về dài. Ví dụ, vấn đề tài trợ các nhà thương, các quy luật về các công việc ngắn hạn hoặc về tương lai, các dịch vụ xã hội và các tổ chức sau đại dịch COVID-19. Cách đây vài tuần, các giám mục Đức đã công bố một văn kiện bày tỏ lập trường đối với những thách đố trong việc chọn lựa, trong đó có vấn đề, trong trường hợp cấp thiết và khẩn trương, loại bệnh nhân nào được ưu tiên cứu chữa đứng trước tình trạng thiếu các máy thở và thiếu chỗ trong khu vực điều trị khẩn trương. Vấn đề này cũng đã xảy ra tại Ý và Tây Ban Nha. Đứng trước tình trạng như vừa nói trên, các bác sĩ được khuyên ưu tiên chữa trị cho những người trẻ tuổi và để cho bệnh nhân già qua đời. Cũng trong khóa họp vừa qua, các giám mục Đức đã yêu cầu để cho các phụ nữ và các cha mẹ được nhanh chóng hết sức có thể được dùng các dịch vụ tư vấn về thai nghén và tiếp tục được bảo đảm các chất lượng tư vấn như từ trước đến nay. Tin Warsaw, Ba Lan hoãn lại lễ phong chân cước cho Đức Giáo Chủ Ba Lan vì đại dịch. Vì đại dịch COVID-19, lễ phong chân cước cho Đức Hồng Y Stefan Wyszynski, cố Giáo Chủ Công giáo Ba Lan thời Cộng sản, dự kiến vào ngày 7 tháng 6 tới đây, do Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, đại diện Đức Thánh Cha Chủ sự tại Warsaw, nay bị hoãn đến một ngày khác sẽ được xác định sau. Hôm 28 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Kazimier Nix, đương kim tổng giám mục giáo phận thủ đô Warsaw, cho biết việc hoãn lễ phong chân cước đã được tòa thánh chấp thuận. Đức Hồng Y Giáo Chủ Stefan Wyszynski, sinh năm 1901, là một nhân vật nổi bật nhất của công giáo Ba Lan trong thế kỷ thứ 20, sau thánh giáo hoàng Gioan Paulo thứ 2. 8 năm sau khi Đức Hồng Y qua đời, Tổng giáo phận Warsaw đã khởi sự án phong chân cước cho Đức Cố Hồng Y. Đức Cố Hồng Y làm Chủ tịch Hội đồng Giáo mục Ba Lan trong 33 năm, từ năm 1948 cho đến khi qua đời năm 1981. Đức Hồng Y nổi bật về các hoạt động, bênh vực tự do của giáo hội tại đây và đã bị nhà nước Cộng sản cầm tù 3 năm từ năm 1953 đến năm 1956 mà không qua xét xử. Trong tiến trình án phong chân cước hồi đầu tháng 10 năm ngoái 2019, Đức Thánh Cha Francisco đã cho phép Bộ Phong Thánh công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ nhờ lời chuyển cầu của vị tôi tớ Chúa Wyszynski. Đó là vụ một thiếu nữ 19 tuổi đã được khỏi bệnh ung thư tuyến giáp trạng một cách lạ lùng vào năm 1989 nhờ cầu xin Đức Hồng Y Wyszynski cứu chữa. Từ nhiều tháng nay, các giám mục Ba Lan đã kêu gọi các tín hữu toàn quốc chuẩn bị tinh thần cho lễ phong chân cước bằng cách gia tăng cầu nguyện và canh tân đời sống. để ngăn chặn sự lan lây của coronavirus. Từ tháng 3 vừa qua, các buổi lễ đông người tại Ba Lan đều bị cấm, ngoại trừ trường hợp đặc biệt. Theo thông cáo của Bộ Y tế nước này, tính đến ngày 28 tháng 3, có gần 13.000 người bị lây nhiễm và 570 người chết vì dịch. Tin Buenos Aires, Argentina. Khu phố Đức Giáo Hoàng ở Argentina bị nhiễm virus trầm trọng. Khu phố Flores ở thành Buenos Aires, nơi Đức Giáo Hoàng Francisco sinh ra và hoạt động như một linh mục trẻ, bị lây nhiễm coronavirus trầm trọng. Báo Clarín xuất bản tại Argentina, số ra ngày 27 tháng 4 vừa qua, đưa tin trên đây, trích thuật thống kê của Bộ Y tế địa phương. Với 100 ca lây nhiễm, khu phố Flores đứng đầu danh sách các khu vực tại thủ đô Argentina về số người bị lây coronavirus. Tại khu này, vẫn còn căn nhà song thân của Jorge Mario Bergoglio, tức là Đức Đương Kim Giáo Hoàng, cùng với vườn trẻ, trường tiểu học và nhà thờ giáo xứ. Tính đến ngày 27 tháng 4 vừa qua, Argentina có gần 4.000 ca lây nhiễm, trong đó có 856 ca tại thủ đô Buenos Aires. Cũng tại Argentina, một nhóm các linh mục chọn đứng về phía người nghèo đã kêu gọi Tổng thống Alberto Fernández du nhập thuế đánh vào những người giàu để khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19 cũng như chiến đấu chống nghèo đói. Theo báo trực tuyến Bacina 12, chuyến đi ngày 27 tháng 4 vừa qua, nhóm các linh mục từ các khu phố nghèo vừa nói đã tuyên bố, chúng tôi không những tin rằng thuế này không những là điều cần thiết để khắc phục hậu quả của đại dịch COVID-19, nhưng còn là điều giúp đạt tới công bằng xã hội nhiều hơn. Nhóm các linh mục người nghèo thuộc vào số những người ủng hộ Tổng thống Alberto Fernández thuộc phe tả trong cuộc tranh cử hồi năm ngoái. Tin Roma. Không có lễ quốc táng cho thủ lãnh hội hiệp sĩ Manta. Vì tình trạng đại dịch COVID-19, không có lễ quốc táng cho đại thủ lãnh của hội hiệp sĩ Manta là thầy Giacomo Dalla Torre qua đời hôm 29 tháng 4 vừa qua ở Roma, hưởng thọ 76 tuổi. Theo một thông cáo do đại sứ quán của hội hiệp sĩ Manta tại Italia phổ biến hôm 30 tháng 4 vừa qua, lễ an táng đơn sơ cho thầy Giacomo có thể sẽ được Đức Hồng Y Angelo Becciu, Tổng trưởng Bộ Phòng Thánh và cũng là vị đại diện của Đức Thánh Cha cạnh hội này, chủ sự vào sáng thứ Ba mùng 5 tháng 5 tới đây tại nhà thờ ở Villa Magistrale trên đồi Aventino, nơi có trụ sở trung ương của hội hiệp sĩ Manta. Chỉ có thân nhân và một số chức sắc của hội được phép hiện diện trong lễ an táng. Và sau khi đại dịch chấm dứt, lễ quốc táng cho thầy Giacomo với tất cả nghi thức ngoại giao mới được cử hành. Việc thầy Giacomo qua đi giữa lúc đại dịch COVID-19 hiện nay đưa hội hiệp sĩ Manta vào trong một bầu khí bấp bênh và có những đối nghịch nội bộ. Hiện nay, vị nhiếp chính là thầy Rui Gonzalo do Vale Bisotto, 81 tuổi, cư ngụ tại Bồ Đào Nha và sức khỏe suy yếu. Hiện thời, hội hiệp sĩ có 3 tháng để chuẩn bị việc bầu vị đại thủ lãnh mới trong số những hiệp sĩ đã khấn trọn đời ít là 10 năm. Cách đây 3 năm, hội hiệp sĩ đã lâm vào tình trạng căng thẳng nội bộ. Thầy Festing người Anh đã phải từ chức. Đức Hồng Y Raymond Burke người Mỹ, vị Hồng Y bảo trợ hội cũng bị mất chức. Cả hai thuộc phe bảo thủ. Đức Thánh Cha đã cử Đức Tổng giám mục Angelo Becciu làm đại diện ngài để tái lập an bình và đưa tới việc bầu thầy Giacomo làm tân thủ lãnh. Tin Braha Kiệt Hắc. Đức Tổng giám mục Jan Krauner, tân chủ tịch hội đồng giám mục Cộng hòa Tiệp. Đức cha Jan Krauner, tổng giám mục giáo phận Olomouc, 71 tuổi, đã được bầu làm tân chủ tịch hội đồng giám mục Cộng hòa Tiệp. Kế nhiệm Đức Hồng Y Dominic Duca, 77 tuổi, tổng giám mục Braha, kể từ ngày 1 tháng 5 2020, với nhiệm kỳ 5 năm. Đức tổng giám mục Krauner đã được bầu chọn hôm 28 tháng 4 vừa qua, trong khóa họp của Hội đồng Giám mục Cộng hòa Việt tại thành phố Olomouc. Ngài cai quản tổng giáo phận tại đây từ năm 1992 và đã từng làm chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt trong hai nhiệm kỳ, tổng cộng 10 năm, từ năm 2000 đến năm 2010. Vì tình trạng đại dịch COVID-19 nên khóa họp vừa qua của Hội đồng Giám mục Việt chỉ kéo dài một ngày.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, trình bày bài viết về tác động tích cực và tiêu cực của việc cách ly thời đại dịch hiện nay đối với gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài viết của tác giả Augustino Trần Cao Khải về tác động tích cực và tiêu cực của việc cách ly thời COVID-19 đối với gia đình, được đăng tải trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bài viết được bắt đầu như sau. Chúng ta biết rằng, kể từ khi dịch cúm COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc, khoảng thời gian cuối năm 2019 và lây lan nhanh chóng ra toàn thế giới, thì người ta bắt đầu áp dụng nhiều biện pháp giúp phòng chống dịch hiệu quả. Bên cạnh những khuyến cáo và quy định của cơ quan chức năng như rửa tay thường xuyên, mang khẩu trang ở nơi công cộng, giãn cách xã hội và khai báo bệnh khi cảm thấy không khỏe, người ta còn phổ biến lời kêu gọi nâng cao ý thức, cụ thể là ở nhà, stay home, và đừng di chuyển, do not move, và câu nói, ai ở đâu cứ ở yên đó, trở thành một khẩu hiệu tràn ngập mạng xã hội. Do đó, vấn đề trở về nhà, làm việc tại nhà, sinh hoạt ở nhà, hãy ở nhà, đã trở thành mệnh lệnh khẩn cấp cho mọi người, mọi nhà, mọi cộng đồng. Các nước trên thế giới đồng loạt áp dụng biện pháp cách ly xã hội. Đây là cơ hội tốt để các gia đình được đoàn tụ, đầy đủ mọi thành viên, vì cha mẹ không đi làm, còn con cái được nghỉ học. Gia đình có dịp quây quần bên nhau, sum họp đông đủ, ấm cúng. Thực vậy, trước khi dịch bệnh xảy ra, ai cũng mơ ước được có dịp ở nhà để nghỉ ngơi, thư giãn, tận hưởng cuộc sống thoải mái sau những tháng ngày đầu tắt mặt tối. Vì thế, khi phải ở nhà để cách ly do dịch cúm, nhiều người nhanh chóng lên kế hoạch ngay. Nào là sẽ tự tay sửa sang nhà cửa, làm mới khu vườn, chăm sóc trực tiếp con cái. Vợ chồng có thời gian ngồi lại với nhau để hâm nóng tình nghĩa phu thê. Có người lại dành thời gian để đọc những cuốn sách đã sắm từ lâu nhưng chưa bao giờ đụng tới. Có người thì chăm chỉ vào mạng xã hội để đọc tin tức, học ngoại ngữ hay tương tác bạn bè. Quả thực, đây là một bức tranh đẹp, êm ả, không đến nỗi quá ảm đạm như nhiều người nghĩ. Mặt tích cực, COVID-19 giúp làm mới quan hệ gia đình. Về mặt tích cực của tình trạng cách ly bắt buộc do COVID-19, ta có thể khám phá ra nhiều điều thú vị, chẳng hạn. Trước hết là người ta có thời gian tốt đẹp với gia đình. Ngày 7 tháng 4 năm 2020 vừa qua tại Pháp, một cuộc khảo sát do Viện Odosa CGI thực hiện cho báo France Info và France Bleu đã được công bố cho thấy, mặc dù có mối lo ngại liên quan đến đại dịch và hậu quả tài chính của việc bị cách ly, hay những khó khăn khi phải làm việc từ xa, bao quanh bởi trẻ em và trường học ở nhà, đại đa số phụ huynh tuyên bố rằng việc cách ly có thể giúp họ có thời gian tốt cùng gia đình. Cũng theo kết quả cuộc khảo sát này, thì chưa bao giờ người Pháp dành nhiều thời gian cho gia đình đến thế. Trên thực tế, kể từ khi bắt đầu cách ly, đại đa số các gia đình đã được đoàn tụ dưới cùng một mái nhà suốt cả ngày lẫn đêm. Chỉ 29% dân số làm việc vẫn đến nơi làm việc hàng ngày. Cuộc nghiên cứu này đã nhấn mạnh, mặc dù có những khó khăn, căng thẳng do quá đông đúc và nhiều nguồn lo lắng khác nhau, 85% người Pháp đang nuôi con cái, trải qua thời gian tốt trong gia đình. Đó là con số khích lệ cho mọi người. Cách ly không chỉ là sống trong lo lắng và u ám, nhưng là thời gian dành cho gia đình, cho thể thao, trò chơi, thảo luận và đi bộ, ngay cả khi những điều này bị hạn chế. Tuy nhiên, 32% nói rằng họ thấy con cái lo lắng, đặc biệt là khi họ sống trong diện tích nhỏ hoặc ở vùng ngoại ô khó khăn. Về giáo dục từ xa, 68% phụ huynh thấy rằng công việc học hành có chất lượng tốt, nhưng phần khác, khoảng 53%, nhận thấy sự thiếu tập trung của trẻ em. Tại Việt Nam, theo tờ Lao động Thủ đô, thì nhiều gia đình cũng nhận định là chính biện pháp cách ly lại là thời gian quý báu cho mọi người mọi nhà. Không còn cuống cuồng với guồng quay vội vã của cơm áo, gạo tiền, mà thay vào đó là vào bếp nấu ăn, dành thời gian chăm sóc bản thân và gia đình. Theo nhiều người, cách ly xã hội không phải là điều gì đó quá khủng khiếp, mà trái lại, đây lại chính khoảng thời gian quý giá để mỗi người cân bằng lại cuộc sống của mình. Cũng theo bản tin của tờ báo trên, có người lợi dụng thời gian cách ly để làm mới lại quan hệ gia đình, đồng thời có nhiều thời gian dành cho bản thân. Có người trong thời giãn cách xã hội đã chọn giải pháp là về quê với cha mẹ và anh em ruột thịt. Ngoài việc phụ nấu nướng cơm nước với cha mẹ, người ta còn có dịp làm việc nhà, giúp đỡ anh chị em ruột việc này việc kia. Họ cho rằng cách ly xã hội làm cho gia đình trở nên gắn kết hơn. Qua đó, họ cũng nhận ra rằng bản thân mình không tới mức vụng về, vô tâm và thiếu khả năng chăm sóc người thân như trước vẫn nghĩ. Có lẽ phải cảm ơn khoảng thời gian này, vì nó đã cho người ta cơ hội thực hiện những điều từng mơ ước. Cũng có người tâm sự rằng, khi được làm việc tại nhà thay vì đến cơ quan, người ta đã có thêm thời gian để học cách nấu các món ăn ngon, có thể tự nấu ăn và cân đối tài chính, giúp các bữa ăn của gia đình vừa đủ chất, đẹp mắt, lại không quá tốn kém. Ngoài việc lo nấu nướng, người ta cũng tranh thủ sự giãn cách xã hội, dùng thời gian này để thực hiện những công việc mà trước đó ít có cơ hội làm, như giúp con cái ôn bài hay ngồi kể chuyện cho con nghe. Người ta đã đi đến nhận định này là có thể việc giãn cách xã hội sẽ khiến thu nhập của nhiều người giảm sút. Nhưng đó sẽ phải là điều quan trọng nữa, vì thực ra cơ hội kiếm tiền còn nhiều, nhưng thời gian bên gia đình thì không phải lúc nào cũng có. Thay vào việc chỉ nghĩ về những điều tiêu cực, có lẽ chúng ta nên nhận ra những điều tuyệt vời mà giãn cách xã hội đã mang đến. Có trường hợp khác, khi được thưởng thức bữa cơm ngon do chính vợ mình nấu trong thời gian cách ly ở nhà, người chồng đã không khỏi tự hào và hạnh phúc. Họ tiếc rằng lâu nay đã vô tình mải mê với các cuộc bia rượu ở bên ngoài, mà ít khi có thời gian về ăn cơm cùng với gia đình. Dịp này, gia đình có dịp thường xuyên quây quần ăn uống, không khí thật ấm áp và bình yên. Cuối cùng thì người ta thấy rằng, mùa dịch tuy khiến kinh tế giảm sút, nhưng lại mang đến cho nhiều người một khoảng thời gian quý giá, có thể cùng nhau vun đắp tình cảm gia đình hay định hướng lại cuộc sống cho bản thân. Và chắc chắn, khi dịch bệnh qua đi, trở về với guồng quay vội vã của cuộc sống thường nhật, thì mỗi người sẽ trân trọng thêm những phút giây được sống trọn vẹn cho bản thân. Vì vậy, thay vì quá trăn trở về cơm áo gạo tiền, hãy tìm cách biến cách ly xã hội trở thành những khoảnh khắc quý giá trong cuộc đời. Mặt tiêu cực, COVID-19 làm tăng đột biến bạo lực gia đình và ly hôn. Ở nhà chống dịch COVID-19 có thể là một khoảng thời gian tuyệt vời để sống chậm và dành thời gian cho những người thân yêu, nhưng cũng có thể là địa ngục đối với những người chịu cảnh bạo lực gia đình. Ngày 5 tháng 4 năm 2020, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Manuel de Oliveira Guterres viết trên Twitter kêu gọi các quốc gia cần có hành động khẩn cấp để chống lại sự gia tăng bạo lực gia đình, đặt sự an toàn của phụ nữ và trẻ em lên hàng đầu. Thông báo này xuất hiện sau khi có những báo cáo về sự gia tăng tình trạng bạo lực gia đình một cách đáng báo động, đặc biệt từ sau khi các quốc gia áp dụng quy định cách ly tại nhà chống COVID-19. Thống kê của Bộ Lao động và Phúc lợi Hồng Kông cho thấy, năm 2019, có 2.920 báo cáo về các vụ lạm dụng trong nước. Trong đó, 2.134 trường hợp lạm dụng thể chất, 311 trường hợp lạm dụng tâm lý và 20 trường hợp lạm dụng tình dục, 276 trường hợp liên quan đến nhiều loại lạm dụng. Phụ nữ chiếm 84,2% nạn nhân. Như vậy, trung bình mỗi tháng có khoảng 243 trường hợp báo cáo. Nhưng riêng năm 2020, chỉ tính riêng trong tháng 3 năm 2020, đã có tới hơn 900 cuộc gọi. Trong khi đó, các tổ chức xã hội Tây Ban Nha nhận số cuộc gọi báo cáo tăng hơn 18% trong 2 tuần đầu tiên phong tỏa quốc gia. Cảnh sát Pháp cũng đã báo cáo mức tăng đột biến tới 30% các bạo lực gia đình trên toàn quốc. Tình trạng gia tăng bạo lực gia đình xuất hiện ở nhiều quốc gia trên thế giới, bất kể được đánh giá là quốc gia phát triển hay không. Đây đang là một vấn đề được báo động trên toàn thế giới, song song cùng cuộc chiến chống COVID-19. Bạo lực gia đình đến từ rất nhiều nguyên nhân, ở mọi đối tượng, phần lớn nạn nhân là phụ nữ. Họ phải chịu cảnh bạo lực tình dục, bạo hành thể chất, ngôn ngữ và nhiều cách thức tra tấn tinh thần khác. Thông thường, những nạn nhân vì nhiều lý do thường bị che giấu với xung quanh bằng vỏ bọc gia đình hạnh phúc. Có nhiều người chịu đựng trong nhiều thập niên. Nếu trước đây, khi COVID-19 chưa xuất hiện, cả hai vợ chồng đi làm không gặp nhau nhiều, nên số lần bị bạo hành không nhiều, thì trong thời gian nghỉ việc ở nhà tránh dịch, việc này trở nên tồi tệ hơn. Nhiều ông chồng dành thời gian uống rượu, đánh đập, chửi bới và tấn công tình dục vợ mình. Khi không thể chịu đựng thêm, những nạn nhân của bạo lực gia đình mới tìm đến cảnh sát hoặc các trung tâm cứu trợ. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài viết về tác động tích cực và tiêu cực của việc cách ly thời đại dịch hiện nay đối với gia đình, của tác giả Augustino Trần Cao Khải, được đăng trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài nói trên trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn đến với tiết mục Học hỏi phục vụ. Hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn bài viết giới thiệu về đàn ánh sáng của Linh Mục Giuse Phạm Đình Ái, Lòng Thánh Thể. Trong mùa chay và thứ sáu tuần thánh, các tín hữu thường đi đàn thánh giá. Điều này thật dễ hiểu và hợp lý, vì khi ngắm đàn thánh giá, chúng ta dừng lại tại một trong 14 chặng khác nhau để cầu nguyện hay suy gẫm về những biến cố trong cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, trong mùa phục sinh, tốt nhất chúng ta nên ngừng đi đàn thánh giá để chuyển sang đi đàn ánh sáng, tức suy niệm về mầu nhiệm phục sinh cùng các biến cố sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại. Thực hành này vừa phù hợp với khung cảnh và bầu khí của mùa phục sinh, lại vừa đáp ứng được những đòi hỏi của phục vụ, là việc đạo đức phải tùy thuộc vào phục vụ, mô phỏng theo phục vụ, tiếp nối phục vụ và bổ túc cho phục vụ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, các tín hữu chỉ quen thuộc với đàn thánh giá hàng trăm năm qua, còn hầu như không biết đến đàn ánh sáng. Bằng chứng là các nhà thờ và nhà nguyện đều có các chặng thánh giá, hầu giúp các tín hữu dễ dàng thực hành lòng sùng kính đi đàn thánh giá, vốn có bề dày lịch sử lâu đời và lại rất cần thiết. Nhưng hiếm thấy nơi nào có các chặng ánh sáng. Nhiều giáo xứ đã có đàn thánh giá trong thánh đường, vẫn làm thêm đàn thánh giá chung quanh nhà thờ, lại còn xây dựng thêm đàn thánh giá tại đất thánh nữa, nhưng không thấy các chặng phục sinh ở đâu cả. Cho đến nay, chỉ có hai tác giả của Việt Nam trình bày về đường ánh sáng, đó là linh mục An Tôn Nguyễn Ngọc Sơn với cuốn sách nhỏ mang tựa đề Đường ánh sáng theo Thánh Ignacio Loyola và linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh với bản văn Đường ánh sáng suy ngẫm 14 chặng đường phục sinh. Đàng ánh sáng là gì? Đàng ánh sáng hay còn gọi là các chặng phục sinh là một thực hành đạo đức bình dân. Trong đó chúng ta sẽ lần lượt chiêm ngắm và suy niệm về biến cố phục sinh của Chúa, những lần hiện ra của Ngài sau phục sinh và việc Chúa cử Chúa Thánh Thần đến với hội thánh như được ghi lại trong bốn sách Tin Mừng và sách Công Đồ Công Vụ. Như vậy, các chặng phục sinh sẽ hoàn tất các chặng thánh giá. Hình thành nên đàng ánh sáng. Có những lý do sau đây góp phần hình thành nên thực hành đi đàng ánh sáng ngày nay. Thứ nhất, lòng sùng mộ này được truyền cảm hứng khi người ta khám phá ra những lời của Thánh Phaolô trong thư gửi cho tín hữu Corinto được khắc ghi trên các bức tường cổ xưa tại hang tọa đạo Thánh Calisto ở Roma. Câu này là: trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận, đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta đúng như lời Kinh Thánh, rồi Người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha, rồi với nhóm 12. Sau đó Người đã hiện ra với hơn 500 anh em một lượt. Trong số ấy phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, Người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau hết, Người cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Những người trên đây nhằm đáp lại một bản báo cáo cho biết rằng vài thành viên trong hội thánh đã phủ nhận mầu nhiệm Chúa phục sinh. Thứ hai, đã có nhiều dân tộc đón nhận và thực hành việc đạo đức đi đàng ánh sáng bằng cách suy niệm về những lần Chúa hiện ra và những bài học đạo đức kèm theo. Nghĩa là thực hành chiêm ngắm và suy niệm các chặng phục sinh có thể đã tồn tại từ rất lâu trong lịch sử. Thứ ba, các tín hữu ngày nay không thỏa mãn với chặng kết của 14 đàng thánh giá khi suy niệm về mầu nhiệm vượt qua. Theo đó, mầu nhiệm vượt qua đạt tới đỉnh cao với biến cố Chúa sống lại, và mầu nhiệm này không thể không có biến cố Chúa phục sinh. Nói cách khác, mầu nhiệm vượt qua là một thể thống nhất, trong đó bao gồm cả toàn bộ biến cố Chúa Kitô chịu nạn, chịu chết và phục sinh vinh hiển. Vì thế, trong phục vụ chính thức của giáo hội hiện nay, biến cố Chúa trỗi dậy từ cõi chết không bị tách rời, nhưng được đưa vào ngay cả thứ sáu tuần thánh. Và đây cũng là lý do tại sao vào năm thánh 1975, Đức Phaolô Đệ Lục đã phê chuẩn một bộ các chặng thánh giá mới với 15 chặng, dựa sát trên bản văn Tin Mừng hơn. Từ bữa tiệc ly cho đến kết thúc là biến cố Chúa Kitô phục sinh, chặng thứ 15, mang nội dung Chúa sống lại từ cõi chết. Thứ tư, trong 20 mầu nhiệm kinh Mân Côi, rõ ràng chúng ta có cả 5 mầu nhiệm mùa thương, suy niệm về các biến cố Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, chịu đánh đòn, chịu đội mũ gai, vác cây thánh giá và chịu chết trên cây thánh giá, lẫn 5 mầu nhiệm mùa mừng, suy niệm về các biến cố Chúa Giêsu sống lại, lên trời và cử Chúa Thánh Thần xuống. Thứ năm, bằng việc phát triển ý tưởng phối hợp những biến cố được khắc ghi ở hang tọa đạo của Thánh Calisto với các biến cố hậu phục sinh để tạo ra các chặng phục sinh, cha Sabino Balumbieri, giáo sư môn nhân chủng học tại Đại học Salesian ở Roma, được coi là người khởi xướng thực hành đàng ánh sáng hiện nay. Vào mùa hè năm 1988, cha đã đề xuất việc tạo ra một hình thức thực hành đạo đức bình dân mới là đi đàng ánh sáng theo mẫu của các chặng thánh giá. Nhưng khác với các chặng thánh giá, các chặng mới sẽ tập trung vào biến cố Chúa phục sinh và các sự kiện tiếp theo biến cố trọng đại này cho đến thời điểm Chúa Thánh Thần hiện xuống, để giúp các tín hữu tham dự vào sự sống và niềm vui của Chúa phục sinh. Đàng ánh sáng như thế sẽ hướng chúng ta đến khía cạnh lạc quan tích cực và tràn đầy hy vọng trong câu chuyện cuộc đời của người Kitô hữu. Mặc dù không vắng mặt các chặng thánh giá, nghĩa là không ai tránh khỏi những đau khổ, buồn phiền và thử thách trong cuộc sống, nhưng đời người Kitô hữu không thể bị che khuất bởi sự nhấn mạnh quá đáng về đau khổ. Đúng hơn, đời sống của người Kitô hữu phải nhấn mạnh hơn đến niềm vui và ngập tràn hơn trong hy vọng, bình an và sự sống kỳ diệu của Đấng Phục Sinh. Lòng sùng mộ đàng ánh sáng đã được thừa nhận bởi bộ phụng tự và kỷ luật bí tích, đồng thời được cử hành cách công khai và quy mô lần đầu tiên vào năm 1990. Sau đó, ngày càng lan truyền rộng rãi hơn, xuất hiện từ năm 1988. Nhưng 3 năm sau, hình thức đạo đức này mới được Đức Giáo Hoàng Gian Paulo đệ nhị giới thiệu cho toàn thể giáo hội nhân dịp thứ 6 tuần thánh năm 1991. Huấn quyền của Hội Thánh. Tài liệu của Bộ Phụng Tự và Kỷ luật Bí tích mang tên Hướng dẫn về lòng đạo đức bình dân và phục vụ nói về đàng ánh sáng như sau tại số 153. Trong những năm gần đây, có một việc đạo đức gọi là đàng ánh sáng được phổ biến ở nhiều nơi, lấy mẫu từ đàng thánh giá. Trong đàng ánh sáng, các tín hữu được mời bước theo một hành trình lần lượt nhìn lại các lần Chúa hiện ra từ khi người sống lại cho đến khi lên trời. Qua những lần Chúa hiện ra như thế, và trong cả viễn cảnh Chúa quang lâm sau này, Chúa đã bày tỏ vinh quang của người cho các môn đệ, trong khi các ngài chờ đợi đón nhận Chúa Thánh Thần mà người đã hứa ban hiện xuống, để củng cố đức tin của các ngài, hoàn thành các lời người giảng dạy về nước trời, và sau cùng định hình cơ cấu bí tích và phẩm chất của giáo hội. Việc đạo đức đi đàng ánh sáng giúp giáo dân nhớ lại biến cố trung tâm của đức tin, sự phục sinh của Đức Kitô và địa vị là môn đệ của mình, mà bí tích rửa tội đã đưa họ từ đêm tối của tội lỗi đến ánh sáng của ân sủng. Qua nhiều thế kỷ, đàng thánh giá vốn giúp cho các tín hữu tham dự vào biến cố khởi đầu của mầu nhiệm phục sinh, cuộc thương khó, đã góp phần vào việc định hình những khía cạnh khác nhau của nội dung cuộc thương khó ấy trong cảm thức của giáo dân. Ở thời đại chúng ta cũng tương tự như thế, đàng ánh sáng cũng giúp hiện tại hóa nơi các tín hữu thời điểm thứ hai hết sức trọng yếu của cuộc vượt qua của Chúa là sự phục sinh, với điều kiện việc đạo đức này diễn ra theo đúng với nội dung tin mừng. Người ta thường nói, qua thập giá tới ánh sáng, đàng ánh sáng thật sự có thể trở nên một bài sư phạm tuyệt hảo về đức tin. Thực vậy, đàng ánh sáng lấy ẩn dụ là một con đường phải đi, giúp các tín hữu hiểu rõ hơn hành trình thiêng liêng, khởi đi từ nhận thức về thực tại đau khổ, mà theo ý định của Thiên Chúa, thực tại này không phải là điểm dừng cuối cùng của cuộc đời con người, và tiến đến niềm hy vọng được đạt tới mục đích đích thực mỗi người theo đuổi, sự giải thoát, niềm vui, bình an, vốn là những giá trị chủ yếu của phục sinh. Sau cùng, trong một xã hội từng được mang dấu ấn của lo âu và hư vô, tiêu biểu cho nền văn hóa sự chết, đàng ánh sáng, ngược lại, làm nên một kích thích tố hiệu quả giúp xây dựng nền văn hóa sự sống, nghĩa là nền văn hóa biết đón nhận những trông đợi của hy vọng và các xác quyết của đức tin. Danh sách các chặng phục sinh. Kể từ năm 2007, người ta thấy danh sách các chặng phục sinh không thống nhất trên toàn cầu, cũng như không có thẩm quyền nào trong giáo hội tìm cách áp đặt một danh sách dứt khoát cả. Kết quả là một số nhà thờ đã xây dựng các chặng phục sinh theo sơ đồ và ý định riêng, không trùng với những nơi khác. Điều này cũng tương tự như lịch sử hình thành nên danh sách các chặng thánh giá, nghĩa là đàng thánh giá chỉ đạt được hình thức chính thức và thống nhất như hiện nay sau nhiều thế kỷ, trước những thực hành khác nhau ở các địa phương khác nhau. Thật vậy, từ ban đầu, con số các chặng thánh giá tại Jerusalem ít hơn 14 và thay đổi theo vùng cũng như theo thời gian, có thể là 11, 12, 19, 25, 37 hay 43 chặng riêng rẽ. Thậm chí ngay tại một nơi, con số cũng không chính xác như nhau. Truyền thống 14 chặng có lẽ phát xuất từ Lưu Văn năm 1505, rồi tại Tây Ban Nha hồi đầu thế kỷ thứ 17, đặc biệt trong các cộng đoàn dòng Francisco. Hình thức 14 chặng thánh giá được chọn lựa và thiết lập một cách vững chắc và chính thức vào thế kỷ thứ 18 bởi Đức Clemente thứ 12 năm 1731. Về số lượng các chặng ánh sáng, nhằm nhấn mạnh đến tính bổ túc và cân đối giữa các trạng thánh giá và các trạng phục sinh. Mặc dù Kinh Thánh chỉ kể ra 7 đến 8 lần hiện ra của đấng phục sinh, người ta đã đồng thuận với nhau là chia nhỏ những lần hiện ra để tạo ra phiên bản 14 trạng phục sinh tương ứng với 14 trạng thánh giá theo truyền thống. Dầu có thể tồn tại những phiên bản khác biệt ở cấp địa phương về danh sách các trạng phục sinh, dường như danh sách sau đây ngày càng được công nhận. Thứ nhất, Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Thứ hai, các môn đệ tìm thấy ngôi mộ trống. Thứ ba, Chúa Giêsu phục sinh hiện ra với bà Maria Magdala. Thứ tư, Chúa Giêsu hiện ra trên đường đi Emmaus. Thứ năm, nhận ra Chúa Giêsu khi người bẻ bánh. Thứ sáu, Chúa Giêsu hiện ra với cộng đoàn các môn đệ tại Jerusalem. Thứ bảy, Chúa Giêsu ban cho các môn đệ bình an và quyền tha tội. Thứ tám, Chúa Giêsu củng cố đức tin của Tôma. Thứ chín, Chúa Giêsu hiện ra bên bờ biển hồ Tiberia. Thứ mười, Chúa Giêsu tha thứ cho Phêrô và trao phó cho ông chăm sóc đoàn chiên của Ngài. Thứ mười một, Chúa Giêsu sai các môn đệ đi đến với muôn dân. Thứ mười hai, Chúa Giêsu lên trời. Thứ mười ba, Đức Maria và các môn đệ canh thức cầu nguyện tại lầu trên. Và thứ mười bốn, Chúa Giêsu phục sinh phái Thánh Thần đến với các môn đệ. Với những gì vừa trình bày trên đây, chúng tôi ước mong rằng, thứ nhất, ngoài các trạng thánh giá, nếu thuận tiện, các giáo xứ, tu viện và nhất là các trung tâm hành hương nên xây dựng các trạng phục sinh. Thứ hai, khuyến khích các họa sĩ và nghệ sĩ dựa vào các đoạn tin mừng của từng trạng phục sinh để sáng tạo những tác phẩm giúp cho việc thiết kế và xây dựng đèn ánh sáng được dễ dàng và mang tính nghệ thuật. Thứ ba, phổ biến bản văn đường ánh sáng theo Thánh Ignacio Loyola của Linh mục Anton Nguyễn Ngọc Sơn và đường ánh sáng suy ngẫm 14 chặng đường phục sinh của Linh mục Giuse Phan Tấn Thành dòng Đa Minh, cũng như biên soạn, dịch thuật và xuất bản những bản văn khác giúp cho các tín hữu thuận tiện sử dụng trong việc ngắm đèn ánh sáng. Thứ tư, cổ võ việc đi đèn ánh sáng trong tuần bát nhật phục sinh và những ngày khác trong suốt 50 ngày của mùa phục sinh. Còn trong những mùa khác ngoài mùa chay, đi đàn ánh sáng vào một ngày trong tuần, theo sau ngày đi đàn thánh giá, để tạo nên sự quân bình trong đời sống. Có thể đi đàn ánh sáng bất cứ khi nào cần ơn trợ lực của đấng phục sinh, cần niềm vui, bình an, hy vọng và tình yêu của Ngài. Cũng đi đàn ánh sáng mỗi khi nhận được thành công, may mắn, ân phúc, như một lời tạ ơn Chúa.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Di An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã cùng tìm hiểu phần thứ nhất của chuyên đề nói về sự tiến triển của học thuyết xã hội về vấn đề chính trị. Trong bài hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn những nguyên tắc luân lý về hoạt động chính trị. Thứ nhất, vài nguyên tắc luân lý căn bản của sinh hoạt chính trị. Dĩ nhiên, học thuyết xã hội của giáo hội giả thiết rằng con người cần phải sống trong xã hội và xã hội cần có một quyền bính. Chúng ta không thể nào chấp nhận thuyết vô chính phủ vì nó dễ đưa tới chế độ luật rừng. Những nguyên tắc phát biểu sau đây đặt ra những tiêu chuẩn trong việc tổ chức trật tự xã hội. 1. Trật tự xã hội cần được dựa trên 4 cột trụ sau đây: chân lý, công bằng, tình yêu và tự do. 4 cột trụ ấy được Đức Gioan 23 phát biểu trong thông điệp Pacem in Terris và được Công đồng Vaticano Đệ Nhị lặp lại trong Hiến chế Vui mừng và Hy vọng số 26. Thứ nhất, nói tới chân lý, sự thực, có nghĩa là tránh đi những gì gian dối, úp mở. Áp dụng vào lĩnh vực chính trị, chân lý đòi hỏi phải hành động thẳng thắn, sáng sủa dưới ánh sáng mặt trời, chứ không phải lén lút, âm mưu xảo quyệt. Chân lý đòi hỏi quyền được thông tin trung thực. 2. Công bằng, nghĩa là của ai thì phải trả cho người ấy. Công bằng xã hội không những chỉ đòi hỏi cấm trộm cắp, nhưng còn phải lưu ý tới hạng người thấp cổ bé họng đã bị tước lột tất cả những quyền lợi căn bản của họ. Công bằng cũng bao hàm quyền của các công dân được tham gia vào việc điều hành quốc gia. 3. Tình yêu. Lịch sử cho thấy rằng tình yêu hay bác ái đã đi trước dọn đường cho công bằng. Một vài trợ cấp trước đây được coi như là do lòng nhân đạo thì dần dần đã trở thành quyền lợi xã hội. Dù vậy, công bằng không bao giờ nên tách rời khỏi bác ái. Một xã hội chỉ biết có công bằng mà không đếm xỉa tới bác ái thì sẽ biến những tương quan xã hội thành chế độ bàn giấy, thành những tranh chấp quyền hành hay quyền lợi. Và 4. Tự do. Trước đây, các văn kiện học thuyết xã hội nhấn mạnh nhiều tới quyền bính trong xã hội. Nhưng từ Công đồng Vaticano đệ nhị có sự chuyển hướng, đó là cần phải nhìn nhận cho các công dân sự tự do đến mức tối đa. Sự tự do chỉ bị hạn chế khi công ích đòi hỏi. Sau khi bức tường Bá Linh sụp đổ, Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã viết trong thông điệp Centesimus Annus số 25 như sau: tự do là một yêu sách của phẩm giá con người. Những chế độ hạn chế quyền tự do nhân danh một thứ trật tự mà chính họ áp đặt thì sớm muộn gì không những sẽ sụp đổ mà còn lôi cuốn theo sự băng hoại của xã hội nữa. Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể bỏ qua sự kiện lịch sử là chủ nghĩa cộng sản đã bành trướng trong quá khứ, khi mà tại các nước mệnh danh là tự do đã làm biến dạng ý nghĩa của từ ngữ này. Hoặc là tự do chỉ nằm trong tay một thiểu số, còn đa số thì làm nô lệ. Hoặc là tự do đồng nghĩa với phóng túng lăng loạn, không còn đếm xỉa gì đến chân lý, công bằng và yêu thương. Như chúng ta đã biết, sự tôn trọng tự do được phát biểu cụ thể qua sự bảo vệ nhân quyền. Thứ hai, con người cần tới xã hội để phát triển. Và mục tiêu của xã hội nhằm phụng sự con người. Con người phải là nguyên ủy, chủ thể và cứu cánh của các thể chế xã hội. Giao điểm giữa cứu cánh của con người với cứu cánh của xã hội là công ích. Khái niệm về công ích được diễn tả ở các thông điệp Mate est magistra số 65, Pace Interis số 53-57, Gaudium et Spes số 73-74, Centesimus Annus số 47, Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 105-112. Công ích bao gồm 3 yếu tố chính sau đây. 1. Tôn trọng và cổ võ các quyền căn bản của con người. 2. Việc phát triển những nhu cầu tinh thần và vật chất của xã hội. Và 3. Hòa bình và an ninh của xã hội và của các phần tử. Thứ 3. Không thể hoàn toàn đồng hóa xã hội với quốc gia hay nhà nước. Quốc gia là một cấp của xã hội, quen gọi là xã hội chính trị. Ngoài xã hội chính trị, còn có những xã hội dân sự khác nữa, ví dụ như gia đình, hiệp hội, tôn giáo. Trong các xã hội sơ khai cổ truyền, ví dụ như trong các bộ lạc, không có sự phân biệt ấy. Nhưng với những xã hội tân tiến và đa diện ngày nay, sự phân biệt ấy ngày càng rõ rệt. Sự phân biệt giữa quốc gia với nhà nước cũng đã được các pháp chế dân chủ nhìn nhận. Nhà nước ám chỉ bộ máy pháp lý quyền hành của quốc gia. Bộ máy ấy có thể thay ngôi đổi chủ hay biến dạng, còn quốc gia dân tộc là cái gì bền vững trường tồn. Dù sao đi nữa, giáo hội chống lại tất cả mọi chủ nghĩa toàn chế khi đặt nhà nước làm tiêu chuẩn pháp lý tối thượng, không đếm xỉa gì tới Thiên Chúa, đến luật tự nhiên, lương tâm con người. những chế độ định đoạt tất cả các sinh hoạt không chừa chỗ cho những xã hội khác như hiệp hội, gia đình. Đối lại, một đàn học thuyết xã hội khẳng định rằng còn có một thứ luật cao hơn luật nhà nước như luân lý, luật tự nhiên. Đàn khác đề ra nguyên tắc hỗ trợ mà chúng tôi đã có lần nói tới. Và sau cùng, nếu từ thời các giáo phụ, luân lý công giáo đã đề cao việc tùng phục các nhà cầm quyền hợp pháp, thì trong thời cận đại, học thuyết xã hội phải giải quyết vấn nạn khi nào được bất tuân chính quyền bất hợp pháp. Học thuyết xã hội phải giải quyết vấn nạn khi nào được bất tuân chính quyền bất hợp pháp, thậm chí bằng sự kháng cự vũ trang, như được nói ở các thông điệp Pace Interis số 161 và 162, Gaudium Espes số 74, Populorum Progressio số 11 và 31, Octogesima Adveniens số 3, số 4 và số 15, số 26, 28 và 43, sách giáo lý hội thánh công giáo các số 2242 đến 2243. Thêm vào đó, học thuyết xã hội còn nhấn mạnh quyền lợi và nghĩa vụ của các công dân được tham gia vào đời sống chính trị như sẽ trình bày trong bài tới.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình của chúng tôi hôm nay kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.